Ban Việt ngữ Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân xin kính chào quý vị và các bạn. Hôm nay thứ tư, 29 tháng 6 năm 2005. Trong chương trình phát thanh này, sau phần tin tức tôn giáo, chúng tôi sẽ có một thời sự. Đức Hồng y Camillo Ruini chính thức mở án phong chân phước và phong thánh cho Đức Cố Giáo hoàng John Paul đệ nhị vào chiều thứ ba 28 tháng 6. Kế đó là các đề mục gương thánh nhân, gặp gỡ Đức Thánh Cha nói với giới trẻ, và cuối cùng như thường lệ là những phút cầu nguyện. Để mở đầu chương trình phát thanh sáng nay, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tức tôn giáo do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Tin Manila, Phi Luật Tân. Khoảng 6.000 tín hữu hiện diện bên trong và bên ngoài quanh nhà thờ chính tòa Manila vào lúc 9 giờ sáng thứ ba hôm qua 28 tháng 6. Để tham dự thế lễ an táng Đức Cố Hồng Y Hai Mi Sinh, cựu Tổng giám mục Manila, do Đức Tổng giám mục Manila Gaudencio Rosales chủ tế, cùng với sự hiện diện đồng tế của Đức Sứ Thần Tòa Thánh, của khoảng 70 vị giám mục Phi Luật Tân và khoảng 500 linh mục. Từ phía chính quyền Phi Luật Tân có bà Tổng thống Gloria, ông Phó Tổng thống De Castro và cựu Tổng thống bà Cory Aquino, và ông chủ tịch tối cao pháp viện Hilario Davide. Ngoài ra còn có ngoại giao đoàn cảnh chính phủ Phi và những viên chức cao cấp dân sự và quân sự của chính quyền bà Gloria Arroyo, nhưng không có sự hiện diện nào của những nhân vật chính trị thuộc phe đối lập. Một cách đặc biệt, người ta lưu ý đến sự hiện diện của quý Đức Hồng Y và giám mục đến từ Hoa Kỳ và từ các quốc gia Á Châu, như từ Thái Lan, từ Myanmar, tức là Miến Điện, Nhật Bổn, Nam Hàn và Đài Loan. Hệ thống truyền thanh và truyền hình nội địa Phi Luật Tân đã dành trọn thời gian trực tiếp truyền hình và truyền thanh biến cố kéo dài hơn 3 tiếng đồng hồ, để hàng triệu người dân Phi có thể theo dõi biến cố. Bà Tổng thống Gloria đã dành cho Đức Cố Hồng Y Sinh danh dự cao nhất quốc tang như là anh hùng của dân tộc Phi Luật Tân, và cũng đã ra lệnh quốc tang từ ngày Đức Hồng Y Sinh qua đời 21 tháng 6, cho đến ngày an táng 28 tháng 6. Đức Cố Hồng Y Sinh được an táng dưới hầm nhà thờ chính tòa Manila, bên cạnh phần mộ của Đức Tổng giám mục Gabriel Reyes, là vị Tổng giám mục Phi Luật Tân đầu tiên của Manila. Tin Vatican. Thứ Bảy vừa qua ngày 25 tháng 6, khi tiếp các giám mục Papua New Guinea và quần đảo Solomon đến viếng thăm tòa thánh theo luật định, Đức Thánh Cha đã kêu gọi các linh mục đừng nắm giữ những chức vụ chính trị. Đức Thánh Cha nói bằng Anh ngữ với các vị giám mục như sau. Mục vụ của linh mục không giống như công việc của công chức nhà nước, và đừng nhầm lẫn với công việc dân sự và những chức vụ chính trị. Đúng hơn là hãy nhìn Chúa Kitô từ bỏ chính mình và chấp nhận là một kẻ tôi tớ. Người linh mục sống một cuộc đời đơn sơ, trong sạch và làm những công việc khiêm nhường và luôn nêu gương tốt cho người khác. Ngài khuyến khích các giám mục Papua New Guinea và quần đảo Solomon hãy gìn giữ hình ảnh riêng biệt của linh mục, khuyến khích các ngài thánh hóa đời sống trong mục vụ của mình và dấn thân hoàn toàn vào công việc mục vụ. Cũng trong bối cảnh đó, Đức Thánh Cha đề cập đến việc đào tạo các linh mục và tu sĩ để có một công cuộc truyền giáo tốt đẹp. Đức Thánh Cha nói, chư huynh hãy chú trọng đến việc phát triển về nhân bản, tinh thần, trí tuệ và mục vụ của các chúng sinh, cùng các nam nữ tu sĩ, để mang lại những thành quả tốt đẹp trong giáo phận của chư huynh. Đức Thánh Cha khích lệ các giám mục hãy lựa chọn kỹ càng các ứng sinh, đặc biệt chú tâm đến các chủng viện, thành lập những chương trình huấn luyện thường xuyên, hòng đào sâu chân tín người linh mục và tu sĩ, và làm phong phú đời sống độc thân vui tươi. Được biết, dân số của xứ quần đảo Solomon là 538.000 người. Trong số này có khoảng 20% là Công giáo và khoảng 45% là Anh giáo. Dân số Papua New Guinea có 5.500.000 người, nhưng người Công giáo chỉ chiếm khoảng 22%. Cũng tin Vatican, trang điện tử web chính thức về hồ sơ phong chân phước cho Đức Cố Giáo hoàng John Paul đệ nhị đã được hơn 22.000 người tra cập vào và đã nhận được trên 1.000 bức điện thư ngay trong tuần lễ ra mắt đầu tiên. Tiến trình phong chân phước đã chính thức được bắt đầu vào ngày hôm qua thứ Ba, 28 tháng 6, tại Roma. Đức ông Slavomir Oder, cáo thỉnh viên của hồ sơ phong chân phước cho Đức Cố Giáo Hoàng, giải thích rằng, trang điện tử web có nhiều phần khác nhau bằng rất nhiều thứ tiếng, dần dần sẽ được hoàn chỉnh để cho tất cả mọi người trên khắp thế giới có thể theo dõi trực tiếp mọi biến chuyển của tiến trình phong chân phước này. Trang web được bảo trợ bởi giáo phận Roma và có thể được truy cập theo địa chỉ mà chúng tôi sẽ gửi đến quý vị và các bạn có liên lạc với chúng tôi qua hệ thống Internet. Phần khai mạc long trọng về việc tiến hành điều tra ở cấp địa phận về cuộc đời, những đức tính và sự nổi tiếng về đời sống thánh thiện của người tôi tớ Chúa là Gioan Phaolô Đệ Nhị đã bắt đầu như trong bài thời sự chúng tôi trình bày cùng quý vị vào lúc 7 giờ chiều ngày hôm qua, thứ Ba, 28 tháng 6, tại đền thờ Thánh Gioan Laterano, là nhà thờ chính tòa của giáo phận Roma. Tin Vatican, một cuộc hội thảo qua truyền hình video sẽ được tổ chức vào thứ Sáu tuần này liên quan đến việc thường huấn dành cho các giáo sĩ. Cuộc hội thảo được tổ chức bởi Bộ Đặc trách Giáo sĩ của Vatican, có thể được trực tiếp theo dõi bắt đầu từ buổi trưa theo giờ Roma, hay được thâu hình qua trang điện tử của bộ này. Những thuyết trình viên theo dự trù là Đức Giám mục Rino Fisichella, Viện trưởng Đại học Laterano. Ngài sẽ chú tâm vào việc đào tạo và toàn cầu hóa, một thách thức về đức tin cũng như một vụ. Đức Giám mục phụ tá Julian Porteros của giáo phận Sydney bên Úc Châu sẽ trình bày về vấn nạn có liên quan đến sự lãnh đạo của linh mục. Và Đức Hồng Y George Coetzee, thần học gia của Phủ Giáo Hoàng, sẽ thảo luận về đề tài, việc đào tạo linh mục lâu dài và sự thân thiện của người linh mục. Tin Roma, Ban tổ chức Đại hội Giới Trẻ Thế Giới ở Colonia, Bình Đức, đã thông báo như sau. Tất cả những ai muốn tham gia đều có thể gửi ảnh của mình dưới dạng kỹ thuật số. Để mỗi tấm ảnh này sẽ được gắn vào một ô vuông nhỏ trong bức khảm chân dung Đức Cố Giáo Hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị. Và bức khảm này sẽ được trưng bày trước nhà thờ chính tòa Colonia trong suốt những ngày quốc tế giới trẻ tại Colonia từ ngày 16 đến 21 tháng 8. Để có thể chiêm ngắm bức khảm của Đức Cố Giáo Hoàng đang được thực hiện và để có thể gửi ảnh của mình thì có thể gửi vào trang điện tử mà chúng tôi sẽ gửi cho quý vị và các bạn đã liên lạc với chúng tôi qua hệ thống Internet. Sau khi gửi ảnh rồi, mỗi người sẽ nhận được mật mã để có thể tìm thấy mình sẽ được gắn vào chỗ nào trong tấm khảm ảnh lớn này nhờ ảnh được phóng lớn ra. Được biết, hai bạn trẻ Lutz Langen và Ralph Walter, quê ở thành phố Bruggen, là những người đề ra sáng kiến này, đã giải thích về mục đích của tấm khảm ảnh như sau. Qua việc làm này, chúng ta muốn bày tỏ tình yêu mạnh hơn sự chết và sứ điệp của Đức Gioan Phaolô Đệ Nhị vẫn còn hiện diện trong con tim của hàng ngàn người. Hai bạn trẻ này ước mong rằng bức khảm ảnh này sẽ là bức khảm ảnh lớn nhất thế giới. Tin Vatican. Thứ Tư hôm nay 29 tháng 6 là ngày thế giới trợ giúp cho công cuộc từ thiện của Đức Thánh Cha. Vào ngày này, tất cả người Công giáo trên khắp toàn cầu được mời gọi đóng góp tài chính vào quỹ Thánh Phêrô để Đức Thánh Cha có thể dùng quỹ này làm các công tác từ thiện và truyền giáo. Việc quyên tiền này được thực hiện tại rất nhiều quốc gia trong các thánh lễ ngày Chủ nhật. Và ngày thứ Tư, 29 tháng 6, là ngày lễ trọng kính hai thánh tông đồ Phêrô và Phaolô. Mới đây, Tòa Thánh đã tạo ra thêm nhiều cơ hội để cho các tín hữu khắp thế giới có thể đóng góp vào quỹ Thánh Phêrô này ngay tại trang điện tử của Tòa Thánh Vatican. Khi đóng góp qua mạng Internet, các tín hữu cũng có thể dùng các thẻ tín dụng cá nhân. Những chi tiết liên quan đến cá nhân, nếu không muốn gõ vào trang điện tử, thì các tín hữu cũng có thể gửi sang Tòa Thánh bằng phát tại số sau đây. 0039-06-6988-3954. Hoặc người tín hữu cũng còn có thể gửi tiền tài trợ của mình trực tiếp đến cho Đức Thánh Cha Benedito thứ 16 qua đường bưu điện với địa chỉ như sau. Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 và hàng dưới 00120 Vatican. Vào năm 2003, Quỹ Thánh Phêrô đã nhận được 55 triệu Mỹ Kim, tức khoảng 45 triệu euro, và Đức Cố Giáo Hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị đã phân phát quỹ này cho các công tác từ thiện tại các nước thuộc thế giới thứ ba và những nạn nhân của chiến tranh cũng như của các thiên tai.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là phần tin tức tôn giáo. Tiếp sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi một thời sự. Đức Hồng Y Camilo Ruini chính thức mở án phong chân phước và phong thánh cho Đức Cố Giáo Hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị vào chiều thứ ba hôm qua 28 tháng 6, do Minh Duy trình bày. Quý vị và các bạn thân mến, vào lúc 7 giờ chiều hôm qua, thứ ba 28 tháng 6, bên trong đền thờ Thánh Gioan Laterano, nhà thờ chính tòa của giáo phận Roma, Đức Hồng Y Camilo Ruini đã chính thức mở án phong chân phước và phong thánh cho Đức Cố Giáo Hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị. Vì bên trong đền thờ không còn chỗ trống, nên các tín hữu đứng bên ngoài cũng có thể theo dõi nghi thức qua các màn ảnh lớn. Nghi thức được diễn ra trong giờ kinh chiều áp ngày lễ trọng kính hai thánh Tông đồ Phêrô và Phaolô, do chính Đức Hồng Y Ruini chủ sự. Sau kinh chiều, vị cáo thỉnh viên của án phong chân phước và phong thánh, Đức ông Slavomir Odur, đứng ra trình lên Đức Hồng Y và cho các vị thuộc tòa án giáo phận Roma văn thư xác nhận mình là cáo thỉnh viên đã được bổ nhiệm và những tài liệu mà mình đã thu thập được về Đức Gioan Phaolô Đệ Nhị. Tiếp đó, Đức Hồng Y Ruini kiểm nhận văn thư và tài liệu và chính thức công bố tính cách hợp pháp và đích thực của những văn kiện được trình lên và truyền cho vị chuyển ứng ghi giữ những văn kiện này. Đức Hồng Y Ruini cũng công bố danh tánh của tất cả những vị đã được chính ngài bổ nhiệm tham dự vào các hoạt động của án phong chân phước và phong thánh cho Đức Cố Giáo Hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị. Các vị này tuyên bố tuân nhận và sẵn sàng bắt đầu công việc. Đức Hồng Y và tất cả thành viên của tòa án tuyên thệ trung thành và siêng năng thực hiện trách vụ được trao phó cho, thề giữ bí mật về những lời khai của các nhân chứng, và chỉ nói về những lời khai này cho những kẻ có trách nhiệm trong án phong chân phước và phong thánh mà thôi, và cuối cùng thề không nhận bất cứ quà tặng nào. Lời tuyên thệ được mọi người ký tên công khai trong nghi thức. Vị công lý viên của tòa án công bố chương trình những buổi họp để nghe các lời chứng, và vị cáo thỉnh viên công bố danh sách những nhân chứng của vụ án, vừa cho biết thêm rằng danh sách này có thể được tăng thêm trong tương lai. Sau đó, tất cả mọi người cùng đọc lời kinh để khẩn xin những ơn lành nhờ lời bầu cử của tôi tớ Chúa Đức Gioan Phaolô Đệ Nhị. Lời kinh này đã được phổ biến cách đây vài ngày. Rồi Đức Hồng Y nói vài lời về nét nổi bật trong cuộc đời của Đức Gioan Phaolô Đệ Nhị. Kết thúc nghi thức, mọi người cùng hát bài ca lấy ý từ khẩu hiệu giám mục của Đức Gioan Phaolô Đệ Nhị, trọn cả con thuộc về mẹ. Đó là vài điểm chính của nghi thức chính thức mở án phong chân phước và phong thánh cho Đức Gioan Phaolô Đệ Nhị vào lúc 7 giờ chiều hôm qua, thứ ba 28 tháng 6, tại đền thờ Thánh Gioan Laterano, nhà thờ chính tòa của giáo phận Roma. Được biết, trong tháng vừa qua, tòa án giáo phận Roma và vị cáo thỉnh viên nhận mỗi ngày vài trăm điện thư gửi vào địa chỉ Internet của án phong chân phước và phong thánh cho Đức Gioan Phaolô Đệ Nhị. Nội dung chính của những điện thư này là ủng hộ việc phong chân phước và kể lại những ân lành đã nhận được hoặc xin cầu nguyện cho những ý chỉ riêng. Xét về nguồn gốc, thì đa số các điện thư này đến từ châu Mỹ Latin, rồi kế đến từ Âu Châu, nhất là từ Italia, rồi đến Ba Lan và các quốc gia khác. Được biết, ngoài địa chỉ Internet để nhận điện thư, vị cáo thỉnh viên còn mở trang điện tử
để trình bày những chứng tá về Đức Gioan Phaolô đệ nhị. Hiện nay, trang điện tử này trong khoảng thời gian từ ngày 19 đến ngày 25 tháng 6 này đã nhận được 21.386 khách thăm trang. Trong số này có 12.561 từ Âu Châu. Riêng từ Ba Lan, mỗi ngày có khoảng 4.000 khách vào thăm trang điện tử này. Chúng tôi không đọc địa chỉ trang điện tử này nơi đây, nhưng sẽ gửi cho tất cả quý vị và các bạn nào đã liên lạc với chúng tôi trong thời gian qua bằng Internet. Khi nhận được, kính xin quý vị và các bạn cùng hợp tác phổ biến những địa chỉ này. Kết thúc một thời sự hôm nay, chúng tôi xin nhắc lại chi tiết này, là trong triều giáo hoàng của Ngài, Đức Gioan Phaolô đệ nhị đã đích thân phong chân phước cho 1.342 vị. Trong số này có 1.036 vị chân phước tử đạo và 306 vị chân phước hiển tu. Ngoài ra, Đức Gioan Phaolô đệ nhị cũng đã phong thánh cho 483 vị. Trong số này có 402 vị thánh tử đạo và 81 vị thánh hiển tu. Đây là con số kỷ lục, vượt hơn con số tổng cộng các vị chân phước và hiển thánh đã được các vị giáo hoàng trước ngài phong lên từ năm 1588 đến năm 1978, năm khởi đầu triều giáo hoàng của Đức Gioan Phaolô đệ nhị. Con số tổng cộng đó là 302 vị hiển thánh và 1.201 vị chân phước, so với con số tổng cộng của Đức Gioan Phaolô đệ nhị là 483 vị hiển thánh và 1.342 vị chân phước. Quý vị và các bạn thân mến, đó là vài điểm chính của nghi thức chính thức mở án phong chân phước và phong thánh cho Đức Gioan Phaolô đệ nhị vào lúc 7 giờ chiều ngày hôm qua thứ ba 28 tháng 6. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là Minh Duy với một thời sự. Tiếp sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi một gương thánh nhân do Mai Hương phụ trách.
Tiểu sử của Thánh Dominic Savio. Dominic Savio và con đường nhỏ nên thánh. Thiên Chúa muốn cho tất cả chúng ta, không trừ một ai, được nên thánh. Vả lại, nên thánh chẳng khó khăn gì, mà phần thưởng cho những cố gắng này thì rất là trọng hậu. Trên đây là một đoạn trích từ bài giảng của cha Don Bosco vào một buổi chiều Chủ nhật của tháng 4 năm 1855. Dominic đã lắng nghe thật kỹ bài giảng của cha Don Bosco cho mấy đứa con trai của cha. Lúc này đây, Dominic đã được 13 tuổi, và bài giảng này đã ảnh hưởng một cách lạ thường trên con người cậu, đến độ cậu đã mất hẳn tính tự chủ thường ngày. Cậu trở nên im lặng, thích cô độc và không còn vui vẻ với mọi người như trước nữa. Ai ai cũng nhận thấy sự thay đổi này, cả đến cha Don Bosco, thế nên cha mới hỏi cậu. Chuyện gì đã xảy ra cho con trong những ngày này vậy, Dominic? Với lòng tin tưởng trọn vẹn mà cậu luôn có đối với cha Don Bosco, Dominic giải thích rằng cậu đang đau khổ bởi niềm khao khát nên thánh đã trở nên mãnh liệt hơn. Cậu không còn kiên nhẫn với sự tiến triển chậm chạp của mình. Cậu muốn từ bỏ mình hoàn toàn và thực hành nhiều việc ăn năn đền tội khắc khe hơn. Cậu đã thốt lên. Ôi, con cảm thấy một niềm khao khát nên thánh bừng cháy trong con. Xin cha hãy giúp con. Chỉ cần cho con biết con phải làm gì để được nên thánh. nhân ngày lễ Thánh Gioan Tử Giả và cũng là ngày lễ bổn mạng của cha Don Bosco. Cha bảo các thiếu niên rằng cha sẽ mua cho chúng bất cứ món quà nào mà chúng xin. Ngày hôm sau, cha Don Bosco tìm thấy một mảnh giấy nhỏ trên bàn làm việc của mình, đến từ Dominic. Món quà mà cậu xin là cha Don Bosco giúp cậu trở nên một vị thánh. Vào cuối cuộc tĩnh tâm năm đó, Dominic nhờ một cậu bé khác tên là Giovanni Massalia theo dõi những lỗi lầm và hành vi xấu của mình mỗi tuần, rồi báo cho cậu biết. Nhưng Massalia từ chối, bảo là chẳng dám tìm kiếm những lỗi lầm của Dominic. Dominic nài nỉ Massalia và bảo rằng, hãy dẹp những lời khen ngợi qua một bên và cùng giúp nhau nên thánh. Massalia nhận lời. Sau đó cả hai đã kết bạn, và mối tình bạn này đã kéo dài cho đến chết. Dominic thật là may mắn hơn rất nhiều người khác, vì đã có được một vị linh hướng đầy cảm thông như cha Don Bosco. Một lần nọ, đang lúc bàn về đề tài nên thánh, nhận thấy Dominic bị xúc động mạnh, cha Don Bosco mới khuyên cậu rằng, Dominic, điều kiện tiên quyết mà con cần phải có là sự bình tĩnh. Nếu con mất tự chủ thì làm sao con có thể nghe được tiếng Chúa? Con phải trở nên một người ôn hòa, luôn vui vẻ và kiên trì trong việc thi hành các công việc bổn phận, nơi nhà thờ cũng như nơi trường học, và không bao giờ được chểnh mảng trong việc chơi đùa với chúng bạn nữa. Nhưng thưa cha, làm sao con có thể nên thánh bằng sự vui vẻ? Dominic hỏi. Làm sao con có thể buồn nếu con cảm thấy Thiên Chúa ở gần bên con? Cha Don Bosco trả lời. Đoạn, ngài dẫn Dominic đến bên cửa sổ trông ra sân chơi và nói. Đó, con thấy chưa Dominic? Ngoài kia các bạn bè con đang chơi đùa vui vẻ. Chỗ của con là ở đó. Và đó cũng là bổn phận của con. Tuy Dominic làm theo lời cha Don Bosco khuyên bảo, cậu vẫn tìm hàng trăm cách nho nhỏ để hành xác. Cậu đi thật chậm dưới trời tuyết để cảm thấy cái lạnh. Cậu không tì tay trên ghế mỗi lần quỳ gối trong nhà thờ. Cậu không bỏ hai tay vào trong túi quần, vân vân. Đây là những việc đơn giản, dễ làm và không quan trọng mà cậu đã nghe được từ các bạn học, hoặc bắt chước từ cha Don Bosco. Cha Don Bosco đã gọi chúng là những mánh lưới do thiện ý, bởi vì chúng nâng con người tầm thường lên hàng thánh thiện. Con không có khả năng để làm những điều trọng đại, nhưng con muốn làm tất cả mọi điều, dù nhỏ nhặt đến đâu, để cho danh Chúa được cả sáng hơn. Dominic đã nói như thế với cha Don Bosco, như là một bản tổng kết tất cả mọi điều mà cậu đã học hỏi được. Dưới sự dìu dắt vừa dịu dàng vừa thông thái của cha Don Bosco, Dominic đã tiến trên con đường trọn lành cách mau chóng bằng các thực hành nho nhỏ và đơn giản, mà sau này đã được Thánh Teresa Hài Đồng Giê-xu phổ biến rộng rãi. Khi tôn phong bông hoa bé nhỏ này lên bàn thờ, Đức Thánh Cha Pio thứ 11 đã tuyên bố là ngài nhận thấy trong tinh thần mà cha Don Bosco đã đào luyện cho Dominic Savio có một đời sống gương mẫu mà giáo hội ngày nay cần đến rất nhiều. Người đầu tiên khám phá ra những kiểu hành xác là mẹ cậu. Mỗi khi làm giường ngủ cho cậu, bà thường tìm thấy trên đó những mảnh gỗ, những viên đá, những nhánh cây có gai, để không làm cho cậu yên giấc. Khi đến sống tại trung tâm sinh hoạt giới trẻ của cha Don Bosco, Dominic vẫn tiếp tục làm như thế một cách bí mật. Tuy nhiên, Dominic cảm thấy là chưa đủ. Có một cái gì kỳ lạ không thể giải thích được, cứ thúc giục cậu làm hơn thế nữa để rút ngắn con đường nên thánh. Một ngày nọ, Dominic xin phép cho Don Bosco cho mình được ăn bánh mì và uống nước lạnh mỗi ngày thứ bảy để làm vinh danh Đức Mẹ, và thỉnh thoảng mặc áo mỏng để ăn năn đền tội. Cha Don Bosco không chấp nhận và giảng cho cậu nghe một bài học nên thánh rất đơn giản như sau. Dominic, con phải tôn trọng những quy luật trong lớp học. Con phải chịu đựng cái nóng và cái lạnh, sự dằn vặt của các cơn đói khát và các bệnh tật mà Thiên Chúa gửi đến cho con. Nếu con chịu đựng được những điều này, con sẽ trở nên một vị thánh. Không lâu sau đó, một biến cố khác xảy ra giữa Dominic với ý định tìm cách trở thành thánh nhanh hơn và cho Don Bosco với ý định dung hòa nhiệt tâm của Dominic và hướng dẫn cậu theo đúng con đường. Vào cái tháng giêng lạnh cắt da của năm 1856, Dominic bị cảm nên phải nằm nghỉ trên giường. Khi đi kiểm soát trong nhà như thói quen thường làm mỗi ngày, cha Don Bosco đến thăm hỏi Dominic và cha thấy một điều mà cha chẳng hài lòng chút nào. Đó là Dominic chỉ dùng có một chiếc mền mỏng để đắp giữa thời tiết lạnh lẽo này. Cha hỏi cậu có muốn chết vì bị viêm phổi hay không? Thì Dominic đã trả lời là khi xưa Chúa Giêsu bị treo trên thập giá, Ngài còn có ít vải che thân hơn thế nữa. Về đến đây, cha Don Bosco nổi giận đùng đùng và cấm ngặt Dominic từ nay về sau không được làm những gì để hãm mình ăn năn đền tội nữa, dầu lớn hay nhỏ, dầu ngắn hay dài cũng thế, trừ khi nào được phép của cha. Nhưng Dominic phản đối và nói, nếu mọi người không ăn năn thống hối thì làm sao được lên thiên đàng? Cha Don Bosco đã trả lời, sự thống hối mà Thiên Chúa đòi hỏi là vâng lời, chỉ có thế thôi. Cha cho phép con chịu đựng sự sỉ nhục, sự tổn thương, cái nóng, cái lạnh và bệnh tật mà cha đã nói với con. Và nếu con dâng hiến tất cả mọi sự cho Thiên Chúa, nó sẽ trở nên một nghĩa cử anh hùng. Con sẽ được thưởng công. Cha sẽ gửi cho con mấy cái mền để con đắp cho ấm. Và nếu cha không thấy con dùng khi cha đến thăm con một lần nữa, thì chừng đó, xin Thiên Chúa cứu vớt linh hồn con. Bài giảng của cha Don Bosco về đề tài nên thánh đã gợi hướng cho Dominic rất nhiều, đến nỗi nó đã đánh dấu một bước quan trọng khác của cậu trên con đường nên thánh. Tiểu sử của thánh Dominic Savio xin được phép tạm ngưng nơi đây. Mời quý vị và các bạn theo dõi tiếp vào thứ tư tới. Xin thân ái chào tạm biệt quý vị và các bạn.
Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi mục Gặp gỡ Đức Thánh Cha do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta trở lại với bài phỏng vấn Đức Hồng Y Joseph Ratzinger trước khi được chọn lên kế vị Thánh Phêrô tại ngai tòa Roma với danh hiệu là Benedito thứ 16. Trong bài phỏng vấn thứ nhất trước đây, chúng ta đã nghe Đức Hồng Y nói lên lập trường của mình về Thượng Hội đồng Giám mục đã hữu ích như thế nào. Chống lại cảm tưởng cho rằng càng ngày càng có sự tập trung quyền hành về Roma. Roma không còn là trung tâm của sự hiệp thông, nhưng đúng hơn là một cơ quan để kiểm soát những chi tiết của sinh hoạt giáo hội địa phương. Đức Hồng Y đã trả lời về nhận xét này như sau. Đó là một cảm tưởng hời hợt bên ngoài. Tại Roma, chúng tôi không thể có phương tiện đủ để kiểm soát tất cả. Chúng tôi có ít nhân viên. Các vị giám mục khi đến thăm chúng tôi, và cả các nhà chính trị nữa, tất cả đều ngạc nhiên khi thấy chúng tôi làm việc phục vụ cho giáo hội toàn cầu mà với ít nhân viên như thế. Chắc chắn rằng đây đó có thể có một thứ khuynh hướng trung ương tập quyền sai lầm. Điều chúng tôi nhắm đến là sự cộng tác giữa trung ương và các nơi. Tôi xin kể ra một thí dụ. Khi tôi còn là tổng giám mục cai quản tổng giáo phận Monaco, bên Đức, và khi vào năm 1977 tôi về Roma để viếng mộ hai thánh tông đồ, tôi có cảm tưởng về những quy định có vẻ hình thức của những chuyến viếng thăm như thế này. Nhưng ngày nay thì đã đổi khác. Những chuyến viếng thăm này là những dịp để gặp gỡ, và đây là điều hết sức tốt đẹp. Đây là những dịp thường giúp phát triển tương quan bằng hữu giữa nhiều người. Rồi về việc tham dự nhiều hơn của các hội đồng giám mục địa phương và những quyết định có liên quan đến giáo hội phổ quát, người ta đặt ra trường hợp có thể có sự tham dự nhiều hơn hay không, thì Đức Hồng Y. Ratzinger đã trả lời như sau. Đây là vấn đề cần được đào sâu thêm. Nhiều hội đồng giám mục trên thế giới là những hội đồng giám mục đông thành viên. Khi một giáo phận không có vị chủ chăn, thì người ta cố gắng tìm sự dấn thân trợ giúp của những vị giám mục gần bên. Người ta kêu gọi những giáo dân, tu sĩ, linh mục giúp vào. Hệ thống bổ nhiệm vị tân giám mục, như ông hiểu, có thể được canh tân cho tốt hơn, mặc dù đây không phải là việc đơn sơ dễ dàng. Ngày nay, giáo hội bổ nhiệm tân giám mục sau thời gian điều tra khá lâu, do đó mà nhiều người than phiền. Thủ tục kéo dài lâu là vì giáo hội muốn có nhiều người với những vai trò khác nhau trong giáo hội góp ý vào, nhưng không gây ồn ào công khai. Và quý vị các bạn thân mến, hôm nay chúng ta tiếp tục hỏi thêm hai câu hỏi nữa. Câu hỏi thứ sáu đó là, thưa Đức Hồng Y, có phải Hồng Y đoàn có thẩm quyền hơn và nằm bên ngoài giám mục đoàn hay không? Và lúc đó Đức Hồng Y Joseph Ratzinger đã trả lời như sau. Tôi không cho rằng Hồng Y đoàn có thẩm quyền trên giám mục đoàn, bởi vì khởi sự từ Đức Giáo Hoàng Gioan 23, tất cả các Hồng Y đều là những vị giám mục, và đa số là những giám mục cai quản giáo phận. Tôi không thấy có sự căng thẳng nào trong vấn đề này. Có thể là vấn nạn đến từ giáo hội Đông Phương mà thôi. Trong khi chờ đợi, nhiều vị giáo chủ Đông Phương là những vị có tước hiệu Hồng Y. Về điểm này, người ta có thể thảo luận và đánh giá, nếu một vị giáo chủ xét như là giáo chủ mà không có tước Hồng Y, có thể tham dự trực tiếp vào mật viện để bầu giáo hoàng hay không? Truyền thống liên kết Đức Giáo Hoàng với các vị Hồng Y là những vị thuộc về hàng giáo sĩ Roma, là một truyền thống tốt. Đối với giáo hội Đông Phương thì người ta có thể suy nghĩ thêm về việc phải làm sao cho tốt đẹp hơn. Và câu hỏi thứ bảy, trong trường hợp có công đồng Vaticano thứ ba, thì thử hỏi có nên có sự tham dự của các giáo hội chính thống hay không? Bởi vì, thưa Đức Hồng Y, nếu không còn những vụ dứt phép thông công nữa, thì chúng ta đã hiệp thông lại với nhau rồi. Đức Hồng Y Ratzinger lúc đó đã trả lời cho câu hỏi này như sau. Người ta chỉ áp dụng dứt phép thông công cho con người mà thôi, chứ không áp dụng cho giáo hội. Những giáo hội bị dứt phép thông công không bao giờ có. Những con người cụ thể đã bị dứt phép thông công vào năm 1054, nay không còn sống nữa. Và giáo luật không có ảnh hưởng gì trong cõi đời sau. Trong cõi đời sau, mọi người đều tùy thuộc vào Chúa. Năm 1965, người ta đã không cắt bỏ những dứt phép thông công không còn hiện hữu nữa. Đúng hơn lúc đó là người ta đã thanh luyện ký ức của giáo hội. Và với sự thanh tẩy ký ức này, người ta có lẽ sẽ phải tìm đến sự hiệp nhất hoàn toàn. Nhưng trong thực tế thì không phải như vậy. Những người bạn chính thống giáo của chúng ta quả quyết rằng, trong nhiều điều chúng ta không còn tinh tuyền bằng như cái nhìn của họ nữa. Họ nhìn thấy những điểm lạc giáo trong chúng ta. Vì thế, từ nơi những anh chị em chính thống giáo của chúng ta, tôi chưa gặp được dịp để đưa họ vào công đồng của chúng ta. Có lẽ họ sẽ trả lời từ chối không tham dự. Vì thế chúng ta cần phải làm việc phải tìm hiểu nhiều hơn nữa về vấn đề này. Quý vị và các bạn thân mến, đó là lập trường của Đức Hồng Y Joseph Ratzinger trước khi được chọn lên kế vị Thánh Phêrô tại ngay tòa Roma với danh hiệu là Benedicto thứ 16. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là một gặp gỡ Đức Thánh Cha. Tiếp sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi mục Nói với giới trẻ do Mai An phụ trách.
Kính chào tất cả các bạn. Tại nước Italia, vào những năm giữa thế kỷ thứ 14 và 15, vì trào lưu xã hội thịnh hành, nên đức tin của người Công giáo xuống dốc một cách đáng lo ngại. Vì thế, nhiều người đạo đức, thiết tha với đời sống đức tin, hằng tha thiết cầu xin Chúa ban cho họ một dấu lạ, để có thể cứu vãn tình trạng đức tin yếu kém, và đời sống luân lý suy đồi trong thời kỳ đó. Lời cầu khẩn của những tâm hồn đơn thành thánh thiện đã được Chúa thương nhận lời. Ngày 6 tháng 6 năm 1453, một phép lạ lớn đã xảy ra trước sự hiện diện của rất đông dân chúng, như lòng mong ước của những tâm hồn thánh thiện. Sự việc xảy ra như sau. Sau thời chiến tranh, có hai binh sĩ đã được giải ngũ. Vì nhiều năm sống trong nhà binh, nên hai anh này rất khô khan nguội lạnh, chẳng còn tin tưởng Chúa và cũng chẳng biết kính trọng những gì thuộc về lãnh vực thánh thiêng nữa. Một hôm, hai anh cựu binh sĩ ấy dắt con lừa đi lang thang kiếm ăn. Thế rồi, một trong hai người nảy ra một tư tưởng táo bạo. Đó là vào nhà thờ bên đường phố, ăn cắp các đồ quý và vật thánh. Sau khi cả hai người đã đột nhập được vào một nhà thờ gần đó, họ đi thẳng vào phòng áo, lấy những áo lễ, chân nến và tất cả những gì có thể bán được. Chưa đủ, hai người còn tiến lên cung thánh, lấy chìa khóa mở cửa nhà tạm, lấy hộp đựng mình Thánh Chúa. Kế đó, họ bỏ tất cả những đồ đã thu nhặt được vào một cái bị lớn, ra khỏi nhà thờ chất lên lưng lừa. Rồi lên đường tiến về thành phố Torino, nơi họ hy vọng sẽ bán được những đồ vật vừa ăn cắp. Tới chiều, hai người lính dẫn lừa tới thành phố Torino. Khi đến trước nhà thờ Thánh Silvestro, ngày nay gọi là nhà thờ Chúa Thánh Thần, bỗng dưng con lừa khựng lại và ngã quỵ xuống đất. Mọi đồ đạc trong cái bị trên lưng lừa đều đổ tung ra, nằm lăn lóc trên mặt đất. Thế nhưng, hộp đựng mình thánh lớn không rơi xuống đất. Cả hộp lẫn mình thánh Chúa bay lên cao, lơ lửng trên trời. Chung quanh mình thánh Chúa, những tia sáng tỏa lan rực rỡ giống như mặt trời. Lúc ấy, vào khoảng 5 giờ chiều, nhằm ngày thứ tư trong tuần Bát Nhật, lễ kính mình thánh Chúa. Những người đi đường đều dừng lại vì những lời chửi rủa phạm thượng và những làn roi giáng xuống trên lưng con lừa. Tất cả đều sửng sốt trước biến cố lạ lùng này. Và chẳng bao lâu, dân chúng trong thành Torino và những vùng lân cận đều tuôn đến chứng kiến sự lạ. Trong số đám đông người tới chứng kiến, có 10 giáo dân thuộc gia đình quý phái Petrino Gozzano và nhiều vị khác thuộc thành phần vị vọng trong thành. Sau khi đã quan sát phép lạ, cha Bartolomeo Coccono vội vã chạy đi báo tin cho đức cha Ludovico, bấy giờ là giám mục thành Torino. Đức cha mặc phẩm phục và đoàn người tháp tùng đi thẳng đến nơi xảy ra phép lạ. Ngài sửng sốt khi thấy hộp và mình Thánh Chúa lơ lửng trên không trung. Ngài liền quỳ gối thờ lạy và cầu xin. Lạy Chúa Giêsu, xin đừng bỏ chúng con. Xin thương tha thứ mọi tội lỗi và sự xúc phạm đến Chúa. Xin Chúa thương ở lại với chúng con. Kế đó, Đức Cha xin trao cho Ngài một chén thánh. Cầm chén thánh trên tay, Đức Cha giơ lên cao và tha thiết khẩn xin, trong khi đám đông dân chúng quỳ gối vừa khóc vì xúc động vừa cầu xin. Lạy Chúa, xin xót thương. Bấy giờ hộp đựng mình thánh mở tung ra rơi xuống đất, còn mình thánh lớn thì từ từ hạ xuống trên chén thánh trong tay Đức Cha trước mặt mọi người. Với hết lòng tôn kính, mình Thánh Chúa được rước về nhà thờ chính tòa Thánh Gioan Tẩy Giả. Theo sau Đức Giám Mục trịnh trọng cầm mình thánh, có rất nhiều linh mục, tu sĩ và đông đảo các tín hữu. Chính vì ánh sáng chói lọi phát ra từ mình thánh, cho nên người ta gọi phép lạ này là mặt trời công chính. Để tưởng nhớ phép lạ, từ ngày đó, trong những lời đáp ca thánh vịnh trong giờ chầu thánh thể của Tổng giáo phận Torino đã được thay đổi. Thay vì những câu thường dùng như Chúa đã ban bánh bởi trời cho nhân loại, thì vị linh mục sướng, đây là bánh hàng sống, và giáo dân đáp lại. Bánh từ trời rơi xuống. Và sau thánh lễ, khi hát thánh vịnh, ôi bữa tiệc thần linh, thì cũng có những câu đáp sướng như thế. Việc đáp sướng này do Đức Cha Ludovico của giáo phận Romagnano truyền thực hành. Ngài cũng chính là người đã nhận mình Thánh Chúa rơi xuống trên chén thánh. Tục lệ này còn được áp dụng nơi vương cung thánh đường mình Thánh Chúa, và trong nhà thờ xứ Exile, nơi mình Thánh Chúa đã bị hai anh chàng cựu chiến binh ăn cắp. Chén thánh mà mình Thánh Chúa đã ngự xuống, cho tới nay vẫn được gìn giữ trong nhà thờ của thành phố Torino. Hình thức chén thánh giống hệt như những chén thánh khác đã được dùng vào thời xảy ra phép lạ. Thêm vào đó, chiếc áo hiệp sĩ của nhà thờ Rovere cũng còn được thấy ở dưới chân chén thánh, để chứng tỏ rằng chén thánh là của hiệp sĩ Antoinette della Rovere, hiệp sĩ của nhà thờ chính tòa Torino từ năm 1449 tới năm 1460. Căn cứ vào một số lớn các thủ bản và tài liệu có ghi rõ ngày tháng từ thời xảy ra phép lạ, cũng như những tài liệu được viết trong những thế kỷ sau đó, thì phép lạ thánh thể tại Torino đã được nhiều đức giáo hoàng công nhận, chẳng hạn như đức giáo hoàng Pio thứ hai, Gregorio thứ 16, Clemente thứ 13, Benedicto thứ 14, Pio thứ 10 và Pio thứ 11. Các ngài còn ban nhiều ân xá và đặc ân cho những ai tới kính viếng phép lạ này. Các bạn thân mến! Phép lạ thánh thể tại Torino đã xảy ra để củng cố lòng tin của các tín hữu vào sự hiện diện thật của Chúa Giêsu trong bí tích thánh thể, không những chỉ trong thánh lễ, nhưng cả sau thánh lễ nữa. Thử nghĩ xem, nếu Chúa Giêsu không ngự xuống trên bàn thờ, không hiện diện trong bánh thánh trong nhà tạm, cuộc sống chúng ta sẽ ra sao? Sẽ trống trải và lạnh nhạt đến mức độ nào? Nếu như một ngày nào đó, vì tội xúc phạm đến mình Thánh Chúa, vì tội cứng lòng tin, Chúa Giêsu để cho các bàn thờ trống rỗng, vì không còn linh mục để cử hành thánh lễ nữa, nhân loại sẽ đi về đâu? Nhưng không, vì biết rõ thảm cảnh đó, nên Chúa Giêsu đã hứa là sẽ ở lại với chúng ta mọi ngày cho đến tận thế. Chính vì vậy, cho nên qua mọi thời đại, trong giáo hội không hề thiếu vắng những tâm hồn có lòng tin tưởng mạnh, ngày đêm thờ lạy Chúa Giêsu ngự thật trong bí tích thánh thể trên các bàn thờ. Mỗi lần chúng ta bước vào nhà thờ, đến thăm viếng và thờ lạy Chúa Giêsu hiện diện thật trong nhà tạng, với lòng tin, chắc chắn chúng ta sẽ được chiếu sáng bằng ánh sáng kỳ diệu, được sưởi ấm bằng chính tình yêu Chúa. Bởi vì Chúa Giêsu thực sự là chân lý, là đường dẫn tới sự sống thật, sự sống vĩnh cửu.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là một nói với giới trẻ. Trước khi kết thúc chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Mai Hương trong những phút cầu nguyện.
Cesare Filippi cách biển hồ Galilee khoảng 25 dặm về phía đông bắc. Thành phố này nằm dưới quyền cai trị của quận vương Filippi. Đa số thị dân là người ngoài Do Thái giáo. Tại đây, người ta vẫn còn thấy những đền thờ của các thần Baal. Nhưng không những các thần minh của người Syria còn hiện diện tại đây, người ta còn thấy cả vết tích của thần Panias của người Hy Lạp. Ngoài ra, dưới thời của ông, quận vương Herode còn cho xây cất một đền thờ bằng cẩm thạch trắng, trong đó ông cho khắc tượng của hoàng đế Caesar và buộc dân chúng tôn thờ hoàng đế này như một vị thần. Quận vương Philippe, con của ông, đã đặt tên cho thành phố là Caesar và thêm vào tên của ông. Từ đó, thành phố này được gọi là Caesarea Philippi. Sau này, quận vương Herode Agrippa lại đổi tên thành phố này thành Neronias để tôn vinh hoàng đế Nero. Đứng từ xa, người ta cũng có thể thấy được khối cẩm thạch của ngôi đền thờ ngoại giáo và vẻ uy nghi trang trọng của một thành phố được bao phủ bởi quyền uy và các thần minh của đế quốc La Mã. Chính tại nơi đây mà một người thợ mộc vô danh của miền Galilee, một kẻ không nhà không cửa, không có nơi gối đầu, không có đồng xu dính túi, đã chọn để tỏ lộ tâm tích của mình. Chính tại đây và vào giữa lúc giáo quyền Do Thái đang âm mưu tiêu diệt Ngài mà Chúa Giêsu đã tỏ hiện như đấng cứu thế. Ngài đứng ngay trên vùng đất đầy những đền thờ và tượng của các thần minh ngoại giáo. Ngài đã đến ngay nơi các thần minh của người Hy Lạp đã từng nhìn xuống cư dân. Ngài xuất hiện tại nơi mà tượng của hoàng đế La Mã đang thách thức chủ quyền quốc gia của người Israel. Chính tại đây mà người thợ mộc Nazareth long trọng hỏi các môn đệ: người ta bảo ta là ai? Một số người nói rằng Ngài là hiện thân của Gioan Tẩy Giả, người mà quận vương Herode Antipas đã ra lệnh chém đầu. Với không ít người, Ngài là tiên tri Elia tái giáng. Nói như thế, người ta nhìn nhận rằng Chúa Giêsu cũng là một tiên tri vĩ đại chẳng khác gì Elia. Tên tuổi của Jeremiah cũng được nhắc đến. Vị tiên tri này có một chỗ đứng đặc biệt trong niềm mong đợi của dân Israel. Người ta tin rằng trước khi dân Do Thái bị bắt đày sang Babylon, tiên tri Jeremiah đã lấy hòm bia ra khỏi đền thờ và cất giấu trong một hang động trên núi Nebo. Trong niềm mong đợi của dân chúng, trước khi đấng cứu thế xuất hiện, vị tiên tri này sẽ trở lại và vinh quang của Thiên Chúa cũng sẽ bao phủ dân Ngài. Khi dân chúng đồng hóa Chúa Giêsu với tiên tri Elia hay tiên tri Jeremiah, họ muốn dành cho Ngài một vinh dự cao cả nhất. Nhưng dĩ nhiên, trong tâm trí của dân chúng, dù cho Ngài có được tin nhận như một vị tiên tri cao cả đi nữa, niềm mong đợi của họ vẫn còn nặng những hệ lụy chính trị. Trong niềm mơ ước và tưởng tượng của họ, Chúa Giêsu chính là vị cứu tinh đầy quyền uy của một quân vương hay tướng lãnh mà Thiên Chúa sai đến để giải phóng dân tộc khỏi ách nô lệ ngoại bang. Do đó, liền sau khi Thánh Phêrô đại diện cho nhóm 12 để tuyên xưng Ngài là Đấng Kitô, con Thiên Chúa hằng sống, Chúa Giêsu liền loan báo cuộc khổ nạn mà Ngài phải trải qua. Đứng trên đống tro tàn vinh quang của loài người để hỏi ý kiến các môn đệ về con người của Ngài, Chúa Giêsu muốn cho các ông thấy rằng vinh quang đích thực của Ngài không phải là quyền lực của loài người. Quyền bính, danh vọng đích thực mà Ngài trao ban cho Thánh Phêrô khi đặt Ngài làm thủ lãnh nhóm 12 và cai quản giáo hội, chính là quyền bính và danh vọng đặt trên phục vụ, mà tột đỉnh chính là cái chết. Quý vị và các bạn thân mến, Thánh Phêrô mà hôm nay giáo hội mừng kính đã hiểu được ý nghĩa đích thực của quyền bính và danh vọng ấy. Chính tại Roma, thủ đô của một đế quốc xây dựng trên sức mạnh của kiếm cung và danh vọng phù phiếm của cuộc đời chống qua, mà thánh nhân đã bị treo lên thập giá như thầy mình. Nhưng cái chết ấy mới thật sự là thể hiện của quyền lực. Đó là quyền lực của tình yêu và phục vụ. Thánh Phaolô, vị thánh cùng được tôn vinh với Thánh Phêrô hôm nay, trước khi hoán cải, cũng chỉ biết có mỗi sức mạnh là sức mạnh của bạo động. Nhưng kể từ lúc bị ngã ngựa, ý thức được sức yếu đuối của con người, thánh nhân đã nhận ra được sức mạnh đích thực của thập giá Chúa Giêsu đến độ đã tuyên bố: "Tôi chỉ biết có mỗi một Chúa Kitô chịu đóng đinh." Từ đó, vị tông đồ dân ngoại sống bằng một sức mạnh mới. Khi tôi yếu, chính là lúc tôi mạnh. Đó là sức mạnh của một con người chỉ biết cậy dựa vào ân sủng, tình yêu của Thiên Chúa. Thánh Phêrô và Phaolô là hai cột trụ vững chắc, trên đó Chúa Giêsu xây dựng giáo hội của Ngài. Hai cột trụ ấy cũng chính là lòng khiêm tốn, sự hoán cải, niềm tín thác mà hai vị thánh luôn đặt vào tình yêu của Chúa. Đó cũng phải là tâm tình của chúng ta khi kính nhớ hai vị thánh này. Lạy Chúa, hai thánh tông đồ Phêrô và Phaolô đã nêu gương tin tưởng khiêm tốn và tín thác nơi quyền năng của Chúa. Nhờ lời các ngài bầu cử, xin cho chúng con cũng luôn tiến bước với niềm tin tưởng và phó thác vào quyền năng và tình yêu của Chúa.
Chúa đã gọi tên con, dù con đây những đôi phần con yếu đuối mong manh, nào đâu con xứng hơn.
Chúng tôi xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào buổi phát thanh lúc 5 giờ 30 đến 6 giờ 27 phút giờ Việt Nam chiều nay trên một làn sóng ngắn 25m, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Nguyện xin Thiên Chúa và Mẹ Maria ban muôn ơn lành cho tất cả quý vị và các bạn nhờ lời chuyển cầu của hai thánh Phêrô và Phaolô.
This is Radio Veritas Asia signing off. To resume transmission at 1000 hours UTC with a broadcast in Mandarin.